Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 269. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Liên hệ gắn bó phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 21 đến câu 24 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Tychicơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, và tôi tớ trung thành của Chúa sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, để yên ủi lòng anh em. Nguyện xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.
Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta, ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Mình nghe câu này riết mình quen, nhưng mà mình hỏi lại cái sự nặng nợ đòi hỏi với Chúa như thế nào. Chúa nói là tuyệt đối. Chúa nói là cái sự nặng nợ này phải hơn cái mạng sống của mình. Cái sự nặng nợ mà mình sống với Chúa phải hơn gia đình mình, hơn cha mẹ mình, hơn con cái mình, hơn tất cả, thì mới có thể đứng ở trong sự liên hệ với Chúa. Nghĩa là khi tôi hiểu vấn đề tôi nặng nợ với Chúa, tôi phải hiểu rằng chuyện liên hệ của tôi với Chúa phải là sự dâng hiến trọn thành mới có thể sống ở trong sự liên hệ với Chúa được. Ở trong đó thì Chúa ban cho ân sủng để có thể sống được, nhưng mà mình không thể giới hạn sự liên hệ với Chúa mà có thể được trọn thành trong những điều Chúa ban cho. Đúng không? Sự liên hệ càng quan trọng bao nhiêu thì nặng nợ càng bấy nhiêu. Tôi nói tất cả những điều đó để hỏi câu hỏi này: sự nặng nợ của anh chị em với hội thánh Chúa ra sao? Sự nặng nợ của mỗi chúng ta đối với hội thánh, cộng đồng dân sự Chúa ra sao? Tại vì cái nguyên tắc nó nằm chỗ đó. Sự quan trọng của sự liên hệ bao nhiêu thì sự nặng nợ bấy nhiêu. Và cái câu hỏi này nó đến, nó bày tỏ ra là chúng ta rất ít khi suy nghĩ cái vấn đề này, hay là không suy nghĩ đúng theo nặng nợ mà Kinh Thánh muốn cho chúng ta thấy. Và trong cái nguyên tắc tại sao Phaolô ở đây phải gây dựng thường xuyên, phải biệt phái cái người hết sức là quan trọng để giữ được cái sự liên hệ này, thì hội thánh Chúa mới tồn tại và làm công việc Chúa được. Vấn đề liên hệ với hội thánh Chúa, điều đó nặng nợ với anh chị em bao nhiêu? Tại vì nếu không có gì hết, không nặng lắm, thì mình không có cái sự liên hệ này quan trọng cho lắm. Mà khi nó quan trọng thì nó đòi hỏi bắt buộc có một cái sự nặng nợ rất là quan trọng ở đây. Chúng ta đều hiểu là khi chúng ta tin Chúa thì tin Chúa vào trong hội thánh, đúng không? Nhưng mà mình nói, nhưng mà tôi tin Chúa trong hội thánh quốc tế, tôi là tín đồ quốc tế, lâu lâu đi chỗ này, lâu lâu chỗ kia, chỗ nào mà yên yên ổn ổn thì tôi ở, hết yên ổn tôi đi. Dĩ nhiên khi mình tin Chúa, mình sẽ thuộc vào hội thánh chung, hội thánh vô hình của Chúa, hội thánh toàn vẹn của Chúa. Mỗi người được cứu, được bắp tem vào trong thân thể của Chúa ở nơi đó. Nhưng mà cái sự thực hữu của sự liên hệ đó được bày tỏ ra trong hội thánh địa phương mà Chúa ban cho. Trong sự liên hệ với anh chị em mà Chúa ban cho. Nơi đó là chỗ chứng minh rằng mình có một sự thực hữu ở trong hội thánh vô hình với Chúa. Và nơi đó chứng minh rằng sự liên hệ đó và nặng nợ đó nó như thế nào trong đời sống phát triển của chúng ta. Mình biết mình có nặng nợ chứ hả? Nguyên tắc này ở đây xin dỡ ra với tôi trong Galati đoạn 6. Tôi thiết lập một vài điều để cho chúng ta thấy ở đây là khi mình đã bắt đầu suy nghĩ như vậy rồi thì mình bắt đầu thấy rằng để mà có thể phát triển hầu việc Chúa và có thể làm công việc hữu hiệu cho nhà Chúa, nó có một cái môi trường, nó có những sự liên hệ, nó có những cái nguyên tắc mà nếu chúng ta không đặt mình vào đó, chúng ta không sinh hoạt, phát triển được, không làm công việc Chúa được. Và khi chúng ta đặt mình vào đó, dầu những sự nặng nợ này, nó sẽ giúp cho chúng ta tiến hơn. Trong Galati thì có lẽ dùng một cái hình ảnh hay là một điều dễ hiểu hơn, gọi là thực tế hơn. Câu số 6 của đoạn 6. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi là gặt giống nấy. Kẻ giao cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt trong sự hư nát, xong kẻ giao cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Ông thiết lập thứ nhất là cái căn bản, cái nguyên tắc. Ông nói là anh em có cái nặng nợ hay không? Trả lời là có. Nặng nợ chỗ nào, nặng nợ với ai? Nặng nợ nơi chỗ nào mình được nuôi dưỡng. Nơi nào anh em được nuôi dưỡng, nơi đó anh em có cái gánh nặng, có cái sự nặng nợ, có cái bổn phận phải trả lại. Tôi dùng cái chữ đó, phải trả lại, phải đáp ứng, phải báo trả. Đó là nơi cái chỗ là nơi nào anh em được dạy đạo cho, thì có cái bổn phận anh em phải đáp ứng lại ở trong cái môi trường đó. Tức là mình có cái bổn phận đó. Rồi ông nói tiếp, đây là một nguyên tắc mà chúng ta không thể bỏ được. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi là gặt giống đó. Rồi ông nói là hễ ai gieo cho xác thịt thì sẽ có kết quả của sự xác thịt, hễ ai gieo trong thánh linh thì sẽ gặt được cái sự sống, kết quả ra trong sự sống của thánh linh. Rồi ông nói tiếp, tôi đang nói cái điều gì vậy? Tôi đang nói chuyện mơ hồ không?
Không.
Tôi nói rằng chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì anh em không trễ nải thì đến kỳ anh em sẽ gặt. Tức là anh em đứng trong cái công việc báo trả, hầu việc, đáp ứng trở lại. Như thế nào? Đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đức tin, nhất là trong hội thánh. Nhất là chỗ mà anh em đã được nhận lãnh ơn dạy đạo, sự huấn luyện, cái sự làm cho lớn lên. Anh em có cái bổn phận nơi mà anh em nhận. Chúng ta hiểu mơ hồ điều đó, nhưng mà ở đây nói rất rõ ràng là đây chuyện không phải mơ hồ. Anh em nhận lời Chúa chỗ nào, anh em đứng vào trong cái cộng đồng nào nuôi dưỡng anh em, nơi đó là nơi anh em phải sống để bày tỏ đáp ứng lại trong sự liên đới của bổn phận mình. Có lẽ một câu nữa, không biết là vấn đề đầu óc của chúng ta, cái chuyện tiền bạc nói là dễ hiểu liền. Cho nên ở trong Corinto nhất đoạn số 9, Phaolô cũng dùng cái hình ảnh này để mà nói lên cái vấn đề nặng nợ. Câu số 11, 12. Ông nói rằng nếu chúng tôi đã gieo của thiên liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải là một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Ông đang nói như thế này là anh em có nợ không? Anh em có nặng nợ, có bổn phận không? Có chứ. Chúng tôi là những người gieo của thiên liêng cho anh em, mà muốn thâu lại, muốn cho anh em đáp ứng lại với bổn phận của anh em, thì đó có phải là việc quá lẽ không? Không. Người khác đều sao? Cái chữ gì? Cái quyền. Người khác có cái quyền. Tức là đây là một cái bổn phận, mình không phải là tự mình muốn thì có, không muốn thì thôi. Không, anh em có một bổn phận mà ở dưới một cái quyền, có những cái người khác họ có cái quyền.
Có quyền đòi hỏi sự đáp ứng của anh em.
Chúng ta có bổn phận phải đáp ứng, bởi vì trong sự liên hệ đó, Chúa đặt để một nơi mà chúng ta có cái bổn phận với người khác, nặng nợ với người khác. Đó là cái nguyên tắc. Nơi nào anh em được nuôi dưỡng, nơi nào anh em được gây dựng, anh em có cái bổn phận để báo trả, gây dựng trở lại ở chỗ đó. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó rồi, chúng ta mới thấy rằng tại sao những công việc như là sai Tychicus này đi, không phải là ông chỉ sai một lần này, ông sai nhiều lần và nhiều người lắm, để nối kết gây dựng sự liên hệ bổn phận giữa tín đồ với nhau. Tại vì những người tín đồ với nhau không chỉ hầu việc Chúa một mình với Chúa. Và đó là điều mà chúng ta cần nhắc lại, là chúng ta đang ở trong một cái môi trường hoàn cảnh mà chúng ta đang bị nước thủy triều ngập hết mấy cái chuyện này mà không thấy được lẽ thật và cái cách sống như thế nào. Chúng ta có bổn phận phải đáp ứng, bởi vì Chúa đặt để một nơi mà chúng ta có bổn phận với người khác, nặng nợ với người khác. Thì trước chúng ta nói về cái thái độ chiều hướng hưởng thụ ở trong hội thánh, đúng không? Một người vào trong hội thánh hay một cộng đồng để hưởng thụ thì người đó có nghĩ về nặng nợ của mình với ai không?
Không.
Tôi vào hội thánh này mà đáp ứng nhu cầu tôi thì tôi ở, không đáp ứng nhu cầu tôi thì tôi đi, trả nợ ai, trả nặng nợ chuyện gì. Chuyện mà tôi làm được làm, không lúc nào hết hứng làm tôi đi, trả nặng nợ với ai.
Không phải vậy đâu.
Nếu mà mình sống như vậy đâu có thể nào sống trong một cái sự liên hệ dài lâu hay là một nơi mà Chúa sử dụng được. Cho nên cái vấn đề xu hướng hưởng thụ nó là cancer ăn vào trong cái sự liên hệ của hội thánh sâu đậm lắm. Tôi nói là khi chúng ta tới ở bên ngoài thì rất là liên hệ với nhau, nhưng mà ở bên dưới thái độ của sự hưởng thụ không hiểu rằng tôi phải trung kiên với anh em, tôi phải nặng nợ với anh em, thì tôi rất dễ để mà không có phần gì trong cái môi trường đó. Cho nên cẩn thận điều đó. Chúng ta được đặt để không phải nơi đâu nhu cầu của chúng ta đều được đáp ứng như là mình đòi hỏi, nhưng mà mình hiểu rằng trong cái nặng nợ bổn phận với nhau, trong liên hệ bình thường chúng ta hiểu chứ, trong sự liên hệ gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, mọi điều có cái trách nhiệm. Không có nghĩa là mọi mơ ước của mình đều được trả lời, không phải mọi cái nhu cầu của mình đều được đáp ứng, nhưng nó có một cái bổn phận sống ở trong đó.
Chúng ta phải xem chừng tinh thần độc lập cá nhân ở trong hội thánh.
Là khi mình hầu việc Chúa đó, mình hầu việc Chúa chỉ có mình với Chúa. Quyết định của mình ở với Chúa, mình chỉ tôi nặng nợ với Chúa, còn tôi không có nặng nợ với anh em hay là hội thánh. Đây cũng là vấn đề hết sức là nguy hiểm cho chúng ta phải hiểu. Tôi hỏi câu này cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta có cảm nhận một cái bổn phận nặng gánh để đáp ứng lại với hội thánh hay không? Một nặng gánh đáp ứng lại với hội thánh. Ít ai hỏi câu hỏi đó lắm, nhưng mà câu hỏi đó nó rất thích hợp với những gì mà Kinh Thánh dạy. Chúng ta ở trong một sự liên hệ hội thánh, chúng ta hỏi câu hỏi sự liên hệ của mình với hội thánh như thế nào. Chẳng hạn như tôi nói các em lớn lên trong hội thánh tới một cái tuổi nay không hợp nữa, thôi đi.
Thì hỏi rằng mình có đối xử với gia đình của mình như vậy không?
Mình bắt đầu hỏi những câu hỏi nó là như vậy. Dĩ nhiên có những thời điểm của đời sống mình, có những chỗ mà sự liên hệ gặp khó khăn này kia
thì phải giải quyết.
Trừ ra là Chúa gửi mình đi, Chúa mở cửa mình đi, Chúa sai phái mình đi chỗ nào. Nhưng mà trong cái sự liên hệ nặng nợ với nhau, mình quyết định ở trong cái nặng nợ đó, như là Phaolô nói với Philemon, anh nợ tôi. Và cái quyết định của anh nó phải phản ảnh cái chuyện nặng nợ đó, chứ không phải là anh nợ tôi rồi anh muốn làm gì làm. Thành ra ở đây hiểu điều đó rồi, tôi hỏi các bạn, mình đi học ra rồi mình muốn đi đâu mình làm? Mình có suy nghĩ rằng Chúa đặt để mình ở trong cái hoàn cảnh để gây dựng hội thánh mà Chúa đã dùng để gây dựng mình lên không? Mình có hỏi cái câu hỏi đó, mà mình phải hỏi câu hỏi đó chứ. Có một cái sự nặng nợ từ đó tới giờ. Bây giờ mình ở đây, cái công việc đầu tiên là làm sao gửi lại, làm sao đem trở lại để mà giúp. Mà nếu mà mình không có sự suy nghĩ đó hay là có cái nặng nợ đó, mình lớn lên kiểu khác, mình đi con đường khác. Cho nên mình phải dạy hội thánh, dạy con em và dạy chính mình là có một chỗ mà Chúa gọi chúng ta có cái nặng nợ, mà ở đây Phaolô nhắc nhở chúng ta điều đó. Rồi khi mình được Chúa gây dựng thì những môi trường hoàn cảnh của mình là để có thể gây dựng cộng đồng mà Chúa giúp cho mình lớn lên. Philip đoạn số 2 câu số 19. Đây là một lần nữa ông gửi, lần này không phải là Tychicus mà ông gửi Timôthê. Nhưng mà nghe lại câu ông dặn dò hay là ông mong ước hay là tấm lòng của ông ở đằng sau Timôthê, chúng ta thấy cái vấn đề nặng nợ, chúng ta thấy vấn đề liên hệ, sự trung kiên, sự đáp ứng, nó nặng lắm mà nó chi phối sự lớn lên và sự hoạt động của Hội Thánh Chúa. Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu, tức là đây là rõ ràng công việc chính yếu mà Chúa sai phái, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi khi nghe tin anh em mà được yên lòng. Tức là nó có sự liên hệ giữa tôi với anh em. Tôi muốn nghe về chuyện của anh em để tôi được yên lòng, và tôi sai Timôthê đến để nối kết cái sự gây dựng đó. Rồi ông viết tiếp. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết rằng người là người trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình của tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Ông nói về một cái sự liên hệ thâm sâu lắm, và ông nói là trong ơn của Chúa ban cho, và tôi đang sai phái một người thân cận tin tưởng của tôi, đó là con của tôi trong đức tin, là người đã được chứng minh trong công việc của Chúa, đã được Chúa sai phái gây dựng và bây giờ đã bày tỏ ra có khả năng trong mọi đời, tôi sai đến tôi anh em. Anh em biết sự trung thành từng trải của người, biết người là trung thành với tôi. Rồi ông nói về sự liên hệ này, như con với cha, có sự liên hệ nặng nề mà trong sự hầu việc Chúa, trả giá với nhau, đi chung với nhau, gánh vác chung với nhau. Rồi ông nói là tôi mong sai người đến nơi em liền, và khi tôi hiểu được cái chuyện Chúa bày tỏ ra sao đó thì tôi cũng sẽ đến với anh em. Tại sao chuyện này quan trọng như vậy?
Tại vì trong hội thánh nếu không có sự liên hệ thì chúng ta không có gì cả.
Lẽ đạo không có làm mình sống cho Chúa được. Ở trong cái môi trường của thân thể Chúa, trong sự nối kết với con dân Chúa, trong sự khuấy động của tin lành Chúa là nơi mà sự thật của đức tin chúng ta có một chỗ để thực hành. Tại vì tôi không thể nào sống cho Chúa một mình tôi ở ngoài hội thánh, ở ngoài anh em. Mà nếu tôi chỉ nói là ở trong hội thánh với anh em mà không nối kết ở trong cái sự đòi hỏi của cả sự nặng nợ của tôi, sự trung kiên tôi phải có, bổn phận tôi phải có, cả hai bên, thì tôi chỉ nói nhưng mà tôi không hành. Ở đây Phaolô nhắc nhở điều đó, tôi chẳng có ai, tức là ông nói cái số này ít lắm, cái số hiểu chuyện này ít lắm, cái người đi con đường này ít lắm. Tôi nói điều này để anh em hiểu rằng anh em phải đi con đường này, anh em phải trở thành giống như vậy, đồng tâm tình với tôi để thật lo việc của anh em. Đừng chỉ tìm lợi riêng của mình, tìm lợi của Đấng Christ, trung thành từng trải trong công việc tin lành như con ở với cha để có thể làm công việc đó. Lúc này tôi hỏi câu hỏi đó, sự liên hệ của chúng ta với hội thánh như thế nào, nặng nợ của chúng ta với hội thánh như thế nào? Tại vì khi chúng ta trả lời câu hỏi đó rồi đó, rõ ràng chúng ta có một con đường để phát triển. Và tôi có thể bảo đảm rằng ai không trả lời câu hỏi đó rõ ràng sẽ không phát triển. Cũng như là mình ở trong nhà đó, mình không biết là liên hệ của mình với cha mẹ ra sao, anh em sao, muốn sống thì sống, ăn sao đó, rồi vô phòng đóng cửa coi TV, làm gì chuyện riêng mình, thì cái gia đình đó ra sao? Mình làm được gì cho gia đình đó?
Không gì cả.
Đúng không? Hội thánh cũng vậy. Mỗi chỗ Chúa đặt để, nhưng mà cái câu hỏi rằng lại Chúa con được ban cho, con nhận lấy, bây giờ Chúa dạy để con sống trở lại. Và trong sự liên hệ xoáy tròn đó, mình càng lớn, công việc mình càng thêm, Chúa gây dựng mình nhiều, Chúa thêm cho ơn của anh em, và nơi đó có một cái sự sống động. Còn cắt ra hết đó, giống như là Phạm Duy nói, hai đứa ngồi đó như hai thằng bi, không nói chuyện, không dính líu gì trơn, liên hệ cũng như không, thì chẳng có gì gây dựng được. Để tôi tiếp tới phần số 3, tôi nói rất ngắn ở đây thôi để chúng ta hiểu, đó là phần liên đới lo tưởng cho nhau. Câu số 22, ông nói tôi đã sai người đi, có ý, cái chữ là với mục đích này. Tôi đã sai người đi với mục đích này, đó là cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào. Bây giờ chúng ta hiểu tại sao vấn đề tình cảnh của Phaolô ở tại thành phố La Mã, cả trăm dặm xa khỏi Ê-phê-sô, Cô-lô-se, khỏi Phi-lê-môn, mà ảnh hưởng rất là sâu đậm tới mọi sự liên hệ ở nơi hội thánh đó. Vì sao? Vì nếu họ không nhận sự liên hệ này với Phaolô thì họ cũng sẽ không nhận cái sự liên hệ với nhau. Nếu họ không nhận cái sự liên hệ nặng nề với Phaolô là người đã dạy đạo, hướng dẫn, gây dựng cho mình, thì họ cũng sẽ không đáp ứng trong sự nặng nề với nhau.
Anh chị em chú ý điều đó.
Là khi mình không hiểu cái nguyên tắc, mình không thực hành được. Ở đây Phaolô nhắc lại điều đó, tôi sai tới để cố ý cho anh em biết điều này. Rồi thứ hai là để yên ủi lòng anh em, để đem lại cho anh em một cái sự yên ủi gây dựng. Và đây là điểm mà chúng ta thấy rằng tại sao ở trong cái sự hiểu biết hoàn cảnh của Phaolô ở xa tít cái công việc của ông đó, nó lại ảnh hưởng tới sự gây dựng hội thánh tại Ê-phê-sô, gây dựng hội thánh tại Cô-lô-se, và tại sao nó ảnh hưởng tới cái quyết định giữa Philemon và Onesi. Tại vì chúng ta nhận lấy sự sống ở trong sự liên hệ trong thân thể Chúa. Chúng ta được ban cho sự sống động, được cứu vào trong thân thể Chúa. Và sự giải đạo nó cũng đến với chúng ta trong cái liên hệ đó. sự thực hành lớn lên nó cũng đến trong sự liên hệ đó. Chúng ta sống động ở trong ân sủng của Chúa là vì chúng ta sống động trong sự liên kết, liên đới, trách nhiệm với nhau trong thân thể Chúa. Và khi chúng ta đứng vào chỗ đó thì những tin tức đời sống, sự gây dựng của Chúa nó sẽ làm mình sống. Công việc của người khác nó trở thành cái sự gây dựng của mình. Ông nói với lại người tín đồ Philip là khi anh em có những người nghe rằng tôi ở trong tù thì sao? Phấn khởi ra để mà làm công việc Chúa. Vì sao?
Sự sống trong Chúa.
Nó ra từ cái chỗ đó nó đụng tới. Mà có khi mình sống ngay giữa cộng đồng mà bị cắt đứt, chả chuyện gì đến với mình. Và chả có chuyện gì trong mình đến với người khác. Rồi mình càng ngày càng cô lập. Tôi nhớ là văn của văn sĩ Duy Lam. Ông viết là thiên đàng của anh càng ngày càng nhỏ hẹp. Bây giờ chỉ vỏn vẹn còn lại một mình anh. Thiên đàng của anh hồi đó đủ thứ, bây giờ nó càng ngày thu hẹp lại, cuối cùng còn mình anh, không gọi là thiên đàng, cứ gọi là địa ngục. Mà đời sống của chúng ta thiên đàng mà bây giờ vỏn vẹn còn tôi với tôi, không liên hệ với ai khác, không trách nhiệm với ai khác, không khiêng gánh của ai khác, không nhận từ ai khác, không cho ai khác, thì cái đó gọi là địa ngục chứ không phải là thiên đàng. Mà trong cái sự liên hệ với Chúa, Chúa nói như thế này là chúng ta được ban cho ở trong thân thể Chúa, sự liên hệ trong thân thể Chúa, trách nhiệm với nhau, sinh hoạt với nhau, chịu trách nhiệm cho nhau. Cho nên Phaolô nói có một chuyện rất là quan trọng. Tôi sai người giỏi nhất của tôi. Tôi sai người mục sư đầy ơn nhất của tôi. Tôi sai người lãnh đạo quan trọng hơn hết của tôi, Tychicơ, trong thời gian này để đến gây dựng cho anh em. Để anh em nối kết và giữ cái sự liên hệ này với chúng tôi. Và để anh em dùng cái nguyên tắc đó mà sống trong sự gây dựng giữa anh em, để anh em được ban cho sự phấn khởi, tăng tiến, hy vọng ở trong Chúa. Anh chị em coi thử coi, mình cắt đứt liên hệ với người khác, nghỉ nhóm vài bữa coi, không đi cầu nguyện với người khác, không cần cầu nguyện với ai, bỏ hết mấy chuyện này, thì thiên đàng của mình còn sao? Còn lại vỏn vẹn tôi với tôi, thì tôi sẽ không vui đâu, tôi không có sức sống gì hết đâu. Mà cái khổ như thế này, lúc vỏn vẹn mình tôi với tôi thì tôi chỉ khóc được với tôi. Cho nên đó không phải là chỗ sống, không phải chỗ phục vụ. Cho nên tôi muốn đọc lại câu rất đơn giản này. Và tôi muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm. Những người chung quanh mình nói câu đó mình có lắng nghe không? Có Tychicơ, có cái nguyên tắc, có sự lãnh đạo, có công việc Chúa. Anh em rất yêu dấu của chúng ta, tôi tớ của chúng ta sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Sẽ có một cái sự nối kết đòi hỏi ở đây. Tôi đã sai người đi với mục đích này, để anh em nối kết tình cảnh với chúng tôi là thế nào, và để anh em có sự sống. Xin dở một câu nữa ở trong Côrintô nhất đoạn số 16. Côrintô nhất đoạn số 16, Phaolô đang nói về một gia đình hầu việc Chúa, và ông đòi hỏi hội thánh Chúa ở Côrintô nối kết như thế nào. Chúng ta coi câu này và để dùng câu này trong sự cầu nguyện đáp ứng câu số 15 tới câu số 18. Hỡi anh em còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Sephana là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Anh em biết ở giữa vòng anh em đặt để có những người hầu việc Chúa. Anh em phải làm gì? Vậy hãy kính phục những người thế ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Ông nói là có những người đặt để giữa anh em, họ đang hầu việc Chúa, họ đang sống hết lòng hầu việc các thánh đồ. Anh em có một cái sự nối kết phải thiết lập. Anh em không có ngồi đó để coi họ hầu việc Chúa. Anh em phải đáp ứng đến với, nối kết với họ. Hãy sao? Hãy kính phục. Mà anh em phải là kính phục, nghĩa là đứng xa xa mà kính phục. Anh em nối kết với họ, đặt mình trong sự liên hệ ràng buộc với họ, trung kiên với họ, bổn phận với họ, nặng nợ với họ. Và tất cả những người cùng làm việc khó nhọc với chúng ta, anh em phải có sự nối kết đó. Đó là lẽ sống cho anh em và cho hội thánh của anh em. Liên hệ gắn bó của chúng ta như thế nào?
Nguyện thần linh vinh diệu chiếu sáng tâm con, thần linh cha soi dọi dãy muôn nơi, đời con đây xin làm ánh sáng soi. bên Ngài truyền giảng lời chào. Xin cho ban sức thiêng cho con giáng dâu tin lành, chọn cuộc đời con nguyện làm nguồn phước đến cho đời. Xin cho ban Thánh Linh tuôn đổ trong tâm linh này, nguyện cầu thần linh giúp con hoàn tất việc trả.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.